là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo có một vụ đông xuân thắng lợi, ngay từ mùng 3 Tết, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã ra đồng tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa, mong ước có một mùa bội thu, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Vụ đông xuân năm nay, gia đình chị Đinh Thị Quyên, thôn Trào Hạ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy gần 2.000 m2 ruộng với giống lúa chủ lực là Sáng Cù. Đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, chất lượng gạo dẻo, thơm ngon, giá thành cao và là một trong hai giống lúa được công nhận chỉ dẫn địa lý gạo vùng Nghĩa Lộ, Mường Lò. Theo kinh nghiệm của chị Quyên thì sau Tết là thời điểm thích hợp nhất để bón phân cho cây lúa. Chị Đinh Thị Quyên, thôn Trào Hạ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Gia đình chúng tôi tích cực ra đồng làm cỏ bón phân để cây lúa phát triển tốt.
Cũng giống như gia đình chị Quyên, sau những ngày vui xuân đón Tết, gia đình chị Hà Thị Thu, bản Viềng, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã ra đồng làm cỏ bón phân cho diện tích 5.000 m2 lúa. Chị Hà Thị Thu, bản Viềng, xã Sơn A nói.
Gia đình tôi đã cấy xong trước Tết. Sau Tết, cả gia đình tôi đang tích cực ra đồng để chăm sóc lúa, làm cỏ, bón phân cho cây lúa để cho nó sinh trưởng tốt, phát triển tốt, để đạt năng suất cao.
Thời điểm này, trên các cánh đồng của xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, bà con nông dân đang tích cực ra đồng làm cỏ, bón phân, kiểm tra sâu bệnh trên diện tích 149 hectare lúa vụ xuân. Do đó, các diện tích lúa của xã cơ bản sinh trưởng và phát triển tốt, chưa phát hiện sâu bệnh hại. Ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2021, xã đã thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra đồng ruộng, có biện pháp tuyên truyền hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ kịp thời. Ông Hà Việt Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Đến mùng 3 Tết, bà con cũng đã là hăng say ra đồng để kiểm tra ruộng, nước và chúng tôi cũng đã vận động nhân dân là sử dụng phân viên nén rúi sâu, chủ động là chỉ đạo nhân dân các thôn bản nạo vét kênh mương để đảm bảo cho nước tưới tiêu cho các xứ đồng. Có thể nói là không khí sản xuất đầu năm của bà con diễn ra rất sôi nổi và hào hứng.
Vụ xuân này thì xã Nghĩa Lộ gieo cấy hơn 2.000 hecta lúa với cơ cấu giống chính gồm Nghi Hương 305, Hương Chiêm HT1, Sáng Cù, Z02, Nhị Ưu 838. Để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, tránh sâu bệnh gây hại, cơ quan chuyên môn các xã phường đã hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp chăm sóc lúa và phòng trừ sâu bệnh ngay từ khi mới phát sinh. Hiện nay thời tiết đang ấm dần lên, tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng, nhưng cũng là điều kiện thích hợp cho nhiều loại sâu bệnh gây hại và phát triển nhanh như dày, đạo ôn. Vì thế những ngày này, ngoài các hoạt động vui xuân đón Tết, thị xã Nghĩa Lộ cũng tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân thường xuyên thăm đồng, chủ động nắm chắc tình hình sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Ông Hán Văn Biên, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ nói:
Đối với vụ xuân 2021 ở thị xã Nghĩa Lộ thì cơ bản diện tích lúa đã cấy xong trước Tết và cái thời gian sau Tết thì cây lúa đã bước vào giai đoạn hồi xanh đẻ nhánh, thì bà con cần chú ý kiểm tra đồng ruộng và xem là cái mật độ cấy, nếu mà chưa đảm bảo thì tiến hành dặm tỉa để đảm bảo mật độ cấy, bón phân thúc sớm để cây lúa đầy đủ dinh dưỡng, phải giữ một nước từ 2-3 cm. Chỉ đạo anh em cơ sở là kiểm tra bám sát đồng ruộng và hướng dẫn kiểm tra sâu bệnh trên cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng, hướng dẫn bà con ngay tại đồng ruộng để sớm có những biện pháp thích hợp để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt.
Hiện nay diện tích lúa vụ xuân của thị xã Nghĩa Lộ cơ bản sinh trưởng và phát triển tốt. Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân thường xuyên ra thăm đồng, quan tâm chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để kịp thời phát hiện, phòng ngừa hiệu quả, phấn đấu đạt năng suất và sản lượng đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, huyện Văn Yên đã huy động mọi nguồn lực bê tông hóa được gần 92 km đường giao thông nông thôn, vượt gần 53% kế hoạch, nâng tổng tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn đạt gần 686 km. Nhờ huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là sự chung tay góp sức của người dân, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn của huyện Văn Yên đã được mở rộng và bê tông hóa, không chỉ thúc đẩy kinh tế phát triển mà còn giúp nhân dân đi lại thuận lợi, hạn chế các vụ va chạm tai nạn giao thông do đường xấu gây ra. Năm 2021, huyện Văn Yên phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện huyện Văn Yên đang tích cực huy động nguồn xã hội hóa, sự hỗ trợ của nhà nước và vận động của nhân dân, hiến đất đóng góp ngày công, tiền của cùng các cấp chính quyền, bê tông hóa các tuyến đường, xây dựng và nhân rộng các mô hình tuyến đường tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông do các tổ chức đoàn thể đảm nhiệm. Bê tông hóa đường giao thông nông thôn không chỉ làm thay đổi hoàn toàn hệ thống giao thông nông thôn của huyện, đem lại diện mạo mới, sức sống mới cho vùng nông thôn, mà còn là động lực để phát triển kinh tế xã hội, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.
Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các địa phương đôn đốc các chủ rừng và nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện về đất và cây giống để khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành trồng rừng. Chỉ đạo các vườn ươm trên địa bàn chuẩn bị cây giống đảm bảo chất lượng cung ứng cho người dân. Kết quả đến nay toàn huyện đã trồng được gần 500 hectare rừng. Hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, huyện Yên Bình chỉ đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp huyện tăng cường hướng dẫn kỹ thuật cho người dân, đôn đốc các xã thị trấn đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, phấn đấu trồng mới 3.100 hectare rừng trong vụ xuân.
Thời gian qua, ngành y tế đã tích cực đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện nay toàn tỉnh đạt tỷ lệ 10,2 bác sĩ trên 1 vạn dân. Tính đến nay toàn tỉnh có 27 tiến sĩ và chuyên khoa 2, hơn 300 thạc sĩ và chuyên khoa 1. Công tác đào tạo chuyên khoa sâu, chuyên ngành mới và chuyển giao gói kỹ thuật được quan tâm chú trọng. Các cơ sở y tế đã cử 40 bác sĩ đi đào tạo, tiếp nhận 12 kỹ thuật mới từ các bệnh viện trung ương. Trong đó tuyến tỉnh tiếp nhận 10 kỹ thuật, tuyến huyện tiếp nhận 2 kỹ thuật, chuyển giao 12 kỹ thuật mới từ tuyến tỉnh xuống tuyến huyện. Nhờ đó chất lượng nguồn nhân lực có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Năm 2020, toàn tỉnh có trên 1,7 triệu lượt người được khám chữa bệnh. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Năm 2021, ngành y tế tiếp tục tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, phấn đấu đạt 10,4 bác sĩ trên 1 vạn dân, thực hiện luân phiên 2 chiều cán bộ y tế của Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã, đảm bảo 82% số xã có bác sĩ làm việc.
Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có trên 320 người nhập viện do tai nạn giao thông. Thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, do đó va chạm tai nạn giao thông xảy ra nhiều hơn. Hầu hết các trường hợp nhập viện đều bị đa chấn thương. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông là do lái xe phóng nhanh vượt ẩu, thiếu quan sát khi chuyển hướng, đi không đúng phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đạt chuẩn khi tham gia giao thông, vi phạm về nồng độ cồn. Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra, bên cạnh nỗ lực tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đặc biệt là kiên quyết không lái xe sau khi đã uống rượu bia.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập các tổ cấp căn cước công dân đến các cơ quan đơn vị của 13 sở ngành thuộc tỉnh, một trường học làm thủ tục thu nhận 1.952 hồ sơ cấp căn cước công dân. Thẻ căn cước công dân gồm 12 chữ số được mã hóa, mang tính bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều thông tin của công dân, đồng thời liên thông với các thông tin khác như giấy khai sinh, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giúp người dân khi giao dịch và làm các thủ tục không phải mang nhiều loại giấy tờ, không phải chứng thực công chứng rườm rà nhằm chứng minh thân nhân như trước đây. Theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an, để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, trước mắt công an các đơn vị ưu tiên thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử với những trường hợp công dân đủ 14 tuổi, chưa từng được cấp chứng minh thư nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số, thẻ căn cước công dân mã vạch, công dân đã được cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân nhưng bị hỏng, mờ nhòe, rách nát, không sử dụng được và các trường hợp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hết hạn sử dụng. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh và Công an cấp huyện sẽ tiếp tục xuống từng cơ quan doanh nghiệp, phường, xã làm thủ tục cấp căn cước công dân.
Thưa quý vị, theo số liệu của Công an tỉnh Yên Bái, trong 7 ngày nghỉ Tết toàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Lực lượng công an cũng đã bắt và vận động đầu thú được 2 đối tượng có lệnh truy nã ở huyện Văn Yên và thành phố Yên Bái. Ngoài ra còn phát hiện bắt giữ 20 vụ 21 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm về sử dụng pháo nổ, thu giữ 243 quả pháo các loại, 8 giàn pháo hoa. Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tổ chức lực lượng trực ban chỉ huy 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý thông tin, giải quyết các vụ việc nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chủ trương, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, nhằm xác minh truy vết các trường hợp F1, F2, F3 để có biện pháp theo dõi cách ly phòng ngừa nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Huyện Thị đầu xuân Tân Sửu năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, xuân mới 2021 đến với nhân dân Văn Chấn thật nhiều niềm vui khi đời sống kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Phấn khởi trước những đổi mới của quê hương đất nước, nhân dân Văn Chấn đang tích cực thi đua lao động, sản xuất, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, hòa vào khí thế của mùa xuân mới, chương trình phát thanh huyện thị hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về những chuyển biến trong phát triển nông nghiệp ở Văn Chấn. Tiếp đó là phản ánh về hiệu quả kinh tế rừng ở xã Cát Thịnh. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu lễ hội cầu mùa của người Khơ Mú ở xã Nghĩa Sơn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, cùng với nông dân cả nước, nông dân Văn Chấn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tác động bất lợi của thời tiết. Song dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, sự cố gắng nỗ lực chủ động của người dân, hết năm 2020, huyện Văn Chấn đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua nhiều chương trình dự án đã giúp cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Văn Chấn khẳng định được giá trị và ngày càng được nhiều người biết đến, phản ánh của phóng viên chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm mới 2021, gia đình ông Lò Văn Phúc, thôn Bổ, xã Trấn Thịnh đang chạy đua với thời gian, vừa đốn cây dâu, dọn thực bì, đào hố chuẩn bị đất để kịp trồng 3.000 m² cây dâu tằm trong vụ xuân. Sau 5 năm trồng dâu nuôi tằm, gia đình ông Phúc nhận thấy so với các cây trồng khác thì cây dâu tằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, do còn lo ngại về đầu ra của sản phẩm kén tằm, gia đình ông còn dè dặt, chưa mở rộng diện tích. Từ đầu năm 2020, gia đình ông và một số hộ dân trong thôn được tham gia vào dự án dâu tằm tơ do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Hàn Quốc tài trợ. Tham gia vào dự án này, gia đình ông Phúc được hỗ trợ toàn bộ cây, con giống tằm và đảm bảo đầu ra của sản phẩm kén tằm luôn được bình ổn về giá. Vì vậy, gia đình ông đã thống nhất đưa tổng diện tích trồng dâu nuôi tằm lên hơn 10.000 m². Ông Lò Văn Phúc, thôn Bổ, xã Trấn Thịnh chia sẻ.
Thì năm nay là được hỗ trợ cái đề án từ cây giống này, rồi con tằm giống và né gỗ, nên là hiện tại bây giờ là và được đi học lớp nuôi tằm và sơ chế cánh tằm ấy, của hợp tác xã mở ấy, thì nói chung là bây giờ là hiệu quả kinh tế nó rất cao, mà so với cái né gỗ với né tre thì cái nó rất đẹp, mà hàng hóa của chúng tôi là hiện tại bây giờ là sản xuất ra là không đủ để bán.
Để bình ổn về giá và đầu ra cho sản phẩm, đầu năm 2020, huyện Văn Chấn đã tranh thủ các chương trình dự án do Viện Khoa học Nông nghiệp triển khai, các xã Trấn Thịnh, Đồng Khê và thị trấn Xuân Thịnh phát triển vùng dâu tằm tơ. Tham gia vào dự án này, các hộ trồng dâu nuôi tằm được hỗ trợ 100% cây con giống, tham gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời được hỗ trợ xây dựng nhà ươm tằm giống có diện tích trên 200 m², đảm bảo cung cấp giống cho người dân trong toàn xã và người dân lân cận. Cùng với đó, để giúp sản phẩm kén tằm của người dân được nâng lên về chất lượng và giá trị sản phẩm. Trong năm vừa qua, người dân nuôi tằm ở xã Trấn Thịnh được hỗ trợ 50 bộ né gỗ, 50 bàn dập kén, 400 giá đỡ cho 50 hộ dân có diện tích trồng dâu nuôi tằm, có diện tích từ 1.000 m² trở lên, trị giá gần 400 triệu đồng. Ông Hoàng Quý Kiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trấn Thịnh cho biết thêm.
Từ khi xã tiếp cận dự án COPA, sẽ hướng dẫn bà con nhân dân là tập trung mở rộng diện tích cây dâu, cũng như là tiếp cận các cái chương trình của dự án, thì bà con nhân dân được hỗ trợ giống cây trồng, cũng như là giống tằm con, để phân bón để bà con nhân dân tập trung vào phát triển mở rộng vùng dâu. Thế thì qua cái đúc rút kinh nghiệm cũng như là từ thực tiễn thì cây dâu nó có cho thu nhập gấp khoảng 3 lần cây lúa. Cho nên là bà con nhân dân đã tập trung vào để phát triển mở rộng vùng dâu. Đấy, và chúng tôi khẳng định thì cây dâu tằm là một cây mang chủ lực về thế mạnh phát triển nông nghiệp và có thể dần dần tiến tới thay thế khoảng 50% diện tích lúa trên địa bàn của chúng tôi.
Cùng với niềm vui của người dân trồng dâu nuôi tằm, thì thành viên của Hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp xã Bình Thuận cũng rất vui mừng phấn khởi khi sản phẩm cam đường canh của Hợp tác xã được công nhận đạt OCOP. Để được công nhận sản phẩm cam đạt các tiêu chuẩn của OCOP, trước đó sản phẩm cam của Hợp tác xã đã được công nhận sản phẩm đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp từ năm 2017. Sau 3 năm cố gắng của 7 thành viên trong Hợp tác xã nỗ lực chăm sóc, gần 70 hecta cam đường canh của hợp tác xã đảm bảo các tiêu chuẩn để được công nhận sản phẩm đạt OCOP tiêu chuẩn 4 sao vào cuối năm 2020. Ngay sau khi được công nhận OCOP, sản phẩm cam đường canh của hợp tác xã đã được nhiều người biết đến, nhờ đó mà trước bối cảnh khó khăn chung của thị trường tiêu thụ cam quýt thì hơn 300 tấn cam của hợp tác xã vẫn được tiêu thụ với giá bán bình quân 16.000 đồng 1 kg, cao hơn so với sản phẩm cam của các địa phương lân cận từ 2 đến 3.000 đồng trên 1 kg. Ông Đỗ Quang Trọng, giám đốc hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp xã Bình Thuận cho biết.
Cũng như cá nhân mình ấy, nói riêng mà tất cả các anh em thành viên trong hợp tác xã ấy, thì cũng mong muốn một cái là được cái sản phẩm đó là làm sao được đưa cái sản phẩm của mình ấy, được chứng nhận là OCOP, được muốn đưa nó ra rộng hơn một tí, đi ra xa hơn tí nữa. Thì cái sản phẩm của mình làm ra ấy, thì bà con ấy, có cái gọi cái công, bỏ cái công chăm sóc. Đấy, bởi vì thực tế là bây giờ như bọn mình làm là vẫn đang phụ thuộc thương lái là chính. Thế nhưng bây giờ bọn mình đang có cái hướng của năm tới là năm 2021 ấy, bọn mình đang muốn là làm sản phẩm. Thì đang có ý định là muốn đưa hàng của mình, chính hàng của nông sản bà con làm, là đưa ra, có thể là không phải ở ngoài Bắc mình nữa, mà đang muốn là nó đi vào tận trong miền Nam.
Cùng với người nông dân trong cả nước, trong năm 2020, người nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn cũng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thời tiết khắc nghiệt. Kịp thời khắc phục và tháo gỡ khó khăn, huyện Văn Chấn đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu để tìm đầu ra cho sản phẩm. Hoãn thời gian nộp thuế, tham mưu với các ngành chức năng, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ bà con nông dân, như hỗ trợ kinh phí cho người dân để tái đàn theo nghị quyết 13-15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, với số tiền trên 900 triệu đồng, hỗ trợ theo đề án phát triển chăn nuôi của tỉnh, cùng với tạo điều kiện cho người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, nguồn vốn vay ưu đãi, phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng theo đúng định kỳ cho các hộ chăn nuôi. Đến nay, toàn huyện đã có trên 130 mô hình chăn nuôi lợn thịt, lợn nái với quy mô vừa, 50 mô hình chăn nuôi gia cầm, 70 mô hình chăn nuôi trâu bò và 20 mô hình chăn nuôi dê. Bình quân các mô hình cho thu nhập từ 150 triệu đồng trên năm trở lên. Song song với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, thì người nông dân ở Văn Chấn năng động, sáng tạo, hội nhập trong phát triển kinh tế. Nhờ đó mà trong năm đã có 10 sản phẩm chủ lực của huyện được công nhận OCOP như 3 sản phẩm chè Giang Bằng xã Sùng Đô, gạo nếp tan xã Tú Lệ, 2 sản phẩm thuốc của Đông Dược Thế Gia, 2 sản phẩm cam của hợp tác xã Cam Thiên Tuế xã Thượng Bằng La, sản phẩm cam đường canh của hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp của hợp tác xã Bình Thuận. Đặc biệt trong năm 2020 đã có 2 sản phẩm đầu tiên của huyện Văn Chấn có chỉ dẫn địa lý là gạo nếp tan Tú Lệ và 33 gai Văn Chấn. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Văn Chấn được công nhận OCOP và chỉ dẫn địa lý đã khẳng định được chất lượng, thương hiệu. Ông Hoàng Hữu Dũng, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Rà soát các sản phẩm có thế mạnh và lợi thế của địa phương để đăng ký dự thi. Năm 2021 thì với 8 sản phẩm thì tập trung dựa trên lĩnh vực dược liệu và sản phẩm chè san, hiện nay các đơn vị đã đăng ký tên của sản phẩm với tỉnh và đang triển khai các bước để đảm bảo theo tiến độ và kế hoạch đã đề ra trong năm.
Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm 2021, huyện Văn Chấn đã đề ra 8 chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế nông lâm nghiệp. Trong đó một số chỉ tiêu trọng tâm là phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 44.500 tấn, sản lượng quả tươi đạt trên 14.400 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt 12.500 con, phấn đấu có 8 sản phẩm trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu này, ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm 2021, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có địa bàn rộng, những năm qua, nhân dân các tỉnh đã tận dụng tiềm năng, thế mạnh về đất đai để phát triển kinh tế rừng. Phong trào trồng rừng ở các tỉnh đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, cải thiện môi trường sinh thái. Mùa xuân, mùa trồng cây gây rừng, những quả đồi hoang, núi trọc lại khoác lên mình những tấm áo choàng của màu xanh hy vọng.
Thưa quý vị và các bạn,
Những ngày đầu xuân Tân Sửu, chúng tôi đến thăm mô hình trồng rừng của gia đình anh Hờ A Say, thôn Đồng Quẻ, xã Cát Thịnh, cảm nhận được sức xuân đang lan tỏa trên từng nhành cây ngọn cỏ. Đặt trên lên những vạt rừng quế đang trong thời kỳ phát triển, với diện tích 4 hectare quế hơn 4 năm tuổi. Một thời gian không xa, toàn bộ diện tích trên cho thu hoạch sẽ mang về cho gia đình anh Say hàng trăm triệu đồng. Anh Say cho biết, năm 2020, từ việc tỉa cây, cành, lá, gia đình anh đã thu về hàng chục triệu đồng. Cùng với tiền hỗ trợ dịch vụ môi trường, anh Say thu về gần 100 triệu đồng. Nguồn thu nhập từ việc trồng quế, anh đã có điều kiện mua sắm một số thiết bị phục vụ đời sống hàng ngày và nuôi các con ăn học đầy đủ. Về hiệu quả của việc trồng rừng đối với kinh tế gia đình, anh Hờ A Say, thôn Đồng Quẻ, xã Cát Thịnh chia sẻ.
Cây quế thì nó thật là nó chậm hơn, nhưng mà sau này là thu hoạch cái nó sẽ hơn. Mùa hát bồ đề bây giờ mình bán nó chỉ được 20-30 triệu, nhưng mà mùa hát quế bây giờ có hơn 100 triệu.
Là địa phương có điều kiện phù hợp cho phát triển kinh tế lâm nghiệp, do vậy xã tập trung chỉ đạo người dân phát triển kinh tế rừng, đồng thời quan tâm đến công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Năm 2020, xã Cát Thịnh trồng được 375 hectare rừng, chủ yếu là quế, bồ đề, keo. Trong đó rừng trồng tập trung 240 hectare, cây lâm nghiệp xã hội 135 hectare, nâng tổng diện tích rừng trồng của xã lên trên 2.000 hectare. Với diện tích khai thác, luân chuyển, bình quân mỗi năm nhân dân khai thác gần 6.000 mét khối gỗ, thu về gần chục tỷ đồng, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người lên 28 triệu đồng trên người trên năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn gần 16%. Nói về hiệu quả trồng rừng đối với đời sống của người dân, ông Sa Văn Tá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Thịnh cho biết như sau.
Từ năm 2019-20 đã được hỗ trợ tiền để quản lý bảo vệ rừng, ví dụ như là người làng Lao, làng Ca, Đồng Hẻo thì được người hỗ trợ dịch vụ môi trường rừng, còn các thôn bản khác thì được tiền bảo vệ rừng. Vì vậy là nhân dân là rất là đồng tình ủng hộ bảo vệ cái rừng tự nhiên. Đến bây giờ những cái tiền đấy chia đều cho những cái dân ở khu vực quanh rừng để bảo vệ, để mà lấy cái số tiền đấy để trang trải làm kinh tế gia đình. Đến giờ phút này thì cơ bản là những cái hộ đấy cũng có của ăn của để.
Xã Cát Thịnh xác định phát triển kinh tế từ trồng rừng là một trong những mũi nhọn của địa phương. Những năm qua, xã Cát Thịnh đã tuyên truyền, vận động nhân dân chú trọng tới công tác chăm sóc và bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt chỉ đạo các thôn bản, các chủ rừng thường xuyên tuần tra kiểm soát diện tích rừng trồng, ra khoán, bảo vệ. Hàng năm, xã tổ chức kiện toàn 14 ban quản lý rừng, thành lập 17 tổ phòng cháy chữa cháy rừng với 434 thành viên, tổ chức cho trên 2.100 hộ dân ở gần rừng ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Anh Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ kiểm lâm phụ trách xã Cát Thịnh cho biết thêm.
Huyện mình cũng hỗ trợ cho xã Cát Thịnh là 60 hectare trồng quế cây tập trung. Diện tích kia là chủ yếu là bà con tự bỏ vốn ra trồng thôi. Buổi hàng tuần hoặc là giao ban này cũng tuyên truyền cho bí thư thôn hoặc trưởng thôn về công tác trồng rừng hàng năm và kỹ thuật trồng cây quế là lên trồng vào thời tiết như thế nào, hoặc là cây keo, cây bồ đề trồng thời tiết như thế nào để cho nó hợp và cho nó sống được.
Hiệu quả kinh tế từ việc trồng rừng mang lại đối với đời sống của người dân, trong năm 2021, xã Cát Thịnh phấn đấu trồng 280 hectare rừng các loại. Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng, xã chỉ đạo cán bộ lâm nghiệp rà soát quỹ đất để có phương án cấp cây giống. Ngoài ra, tuyên truyền vận động nhân dân chuẩn bị các điều kiện cần thiết như phát dọn thực bì, đào hố, phân bón, khi có giống tiến hành trồng ngay, đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra. Những ngày đầu xuân Tân Sửu 2021, nhân dân xã Cát Thịnh lại nô nức bước vào một mùa trồng cây, trồng rừng mới, tràn đầy khí thế.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn. Thưa quý vị và các bạn, cứ vào dịp đầu năm mới, đồng bào dân tộc Khơ Mú xã Nghĩa Sơn lại tổ chức lễ hội cầu mùa. Một trong những lễ hội lớn trong các hệ thống các lễ hội liên quan đến nông nghiệp của người Khơ Mú. Đây là nghi thức cầu khấn trời đất, tổ tiên và các thần linh phù hộ cho một năm làm ăn thuận lợi, mùa màng tốt tươi. Tìm hiểu về lễ hội đặc sắc của đồng bào Khơ Mú, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau.
Thưa quý vị và các bạn, người Khơ Mú thường sống chủ yếu vào nương rẫy, họ canh tác các loại cây như ngô, khoai, sắn, chăn nuôi trâu bò, đời sống vật chất của họ còn nhiều khó khăn, nhưng đời sống tinh thần khá phong phú. Trong những y lễ liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, có hai lễ quan trọng liên quan đến nông nghiệp là lễ hội cầu mùa và lễ rước mẹ lúa. Cầu mùa là lễ cầu khấn trời đất, tổ tiên và các thần linh phù hộ cho con người có một năm mưa thuận, gió hòa, nương rẫy bội thu. còn rước mẹ lúa chính là lễ tạ ơn trời đất tổ tiên và các thần linh đã phù hộ cho con người mạnh khỏe, làm ăn may mắn, thóc đầy kho, trâu bò đầy chuồng. Trong lễ hội, không thể thiếu những loại cây, loại hoa của núi rừng thể hiện mong muốn của người Khơ Mú về mùa màng tốt tươi, năm mới mưa thuận gió hòa. Nghệ nhân Vì Văn Sang cho biết thêm về ý nghĩa của lễ hội cầu mùa như sau.
Thế người ta còn có giao kèo nữa, nếu mà thần các thần mà không làm mà mưa thuận gió hòa này, làm hạn hán thì rồi cây cối không mọc này, chết héo nọ kia thì người ta sẽ thùng luồng với lại con rồng đừng có trách người ta sẽ lại phản, là phản trời đấy, tức là lệch ý trời đi. Ví dụ người ta sẽ tổ chức cả bản này, mang cho bếp này, rồi vấn đề lấy cái quả gì ở trên rừng ấy, rồi là vấn đề là ta đi ruốc, người ta quan niệm là cá là cái gà của con thùng luồng để người ta sẽ ruốc.
Một nét đặc sắc không thể thiếu trong lễ hội cầu mùa là trong văn hóa tâm linh của đồng bào Khơ Mú xã Nghĩa Sơn, đó chính là tục thờ những dụng cụ lao động sản xuất như cuốc, xẻng, dao và những con vật nuôi gắn bó với nghề nông như trâu, bò. Trong lễ hội, những vật dụng đều được trang trí đẹp đẽ và đặt ở nơi sang trọng. Con trâu, con bò cũng được tắm rửa sạch sẽ và cài lên sừng những bông hoa rừng đẹp nhất như một phần thưởng cho một năm lao động vất vả, động viên cùng nhau cố gắng lao động, cày cấy cho năm sau, thóc lúa đầy bồ, của cải đầy nhà. Người Khô Mú từ thuở sơ khai đã rất yêu thích ca múa để quên đi mệt nhọc trong quá trình lao động sản xuất hàng ngày mà đã được bà con phát triển thành các bài hát, điệu múa. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất qua điệu múa dân vũ, chọc lỗ, tra hạt, diễn tả lại công việc gieo hạt, trồng cây. Tuy chỉ là một trong công việc đơn điệu, đã được xây dựng thành một bài múa nhịp nhàng, uyển chuyển với sự phối hợp của cặp diễn viên nam nữ. Nhạc cụ biểu diễn cũng được cách điệu từ chính dụng cụ lao động sản xuất hàng ngày, nhưng lại được sử dụng hết sức nhẹ nhàng, mang đậm tính nghệ thuật. Chị Vì Thị Yêu, một diễn viên đang tập luyện tham gia cho lễ hội cầu mùa, vui vẻ chia sẻ.
Chuẩn bị các bài tập múa để phục vụ bà con gần xa cũng như là bạn bè ở trong các xã khác khi tổ chức cái lễ hội này, để sau này để con em học tập cái nét văn hóa của dân tộc mình.
Lễ hội cầu mùa của người Khơ Mú xã Nghĩa Sơn phản ánh niềm tin của người vào thiên nhiên, đất trời, nương rẫy. Đó còn là những ước vọng về một mùa màng bội thu. So với những đổi thay, tiếp biến văn hóa của nhiều lễ hội khác, thì lễ hội cầu mùa của người Khơ Mú vẫn giữ được nhiều nét sơ khai bản địa, thể hiện bản chất dung dị tự nhiên của cư dân vùng cao. Thông qua từng nghi lễ liên quan đến trồng trọt, canh tác nương rẫy, chúng ta thấy được quy luật logic trong đời sống sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cư dân. Sau phần lễ cũng là lúc các trò chơi dân gian được thể hiện rõ nhất. Người Khơ Mú ở Nghĩa Sơn vẫn còn lưu giữ được những nét cơ bản của trò chơi truyền thống như ném còn, múa chui dây, nhảy chữ thập, trâu không sừng húc nhau, trèo cây không chạm bụng. Mỗi trò chơi không chỉ mang lại tiếng cười, sự phấn khích, náo nhiệt cho lễ hội mà còn mô phỏng lại những hoạt động rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai trong lao động sản xuất. Ngoài ra, đó là những lời gửi gắm của người xưa răn dạy con cháu chịu khó làm lụng, cần cù để có cuộc sống ấm no. Lễ hội cầu mùa của người Khơ Mú xã Nghĩa Sơn là một nét văn hóa đặc sắc, giàu tính nhân văn, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của kho tàng lễ hội dân gian truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đây là hoạt động văn hóa cộng đồng cổ vũ, động viên bà con bước vào một vụ sản xuất với tinh thần hăng say, lao động sản xuất.
Chương trình phát thanh tiếng nói huyền thị tháng 2 của huyện Văn Chấn đến đây là hết. Chúng tôi, những người làm chương trình, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị thính giả, bạn nghe đài. Chúc quý vị và các bạn một mùa xuân mới sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và thành công. Thân ái, chào tạm biệt.
Quý vị vừa nghe chương trình tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.